Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 8 năm 2017. Vị tướng hàng đầu của Mỹ vừa có mặt ở Bắc Triều Tiên để bàn giải pháp cho mối hiểm họa tăng cao sau khi Bình Nhưỡng phát triển thành công phi đạn đạn đạo có khả năng tấn công lục địa của Hoa Kỳ.
You've seen the reporting about what the North Koreans are doing and not doing. There's nothing imminent today, but make no mistake about it.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, một tàu khoan dầu đã phải rời khỏi vùng biển tranh chấp ở Việt Nam trước áp lực của Trung Quốc và Philippines vừa triệt hạ chỉ huy nhóm khủng bố Hồi giáo giết con tin Việt. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một mục sư Canada 62 tuổi từng bị cầm tù hơn 2 năm ở Bắc Hàn nói rằng ông nghĩ việc Bình Nhưỡng thả ông tuần trước nhằm mục đích hạ giảm sức ép lên chính quyền này. Ông Hyung Soo Lim được Reuters trích lời nói hôm 13 tháng 8. Tôi tin việc lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un thả tôi là một cử chỉ thiện chí trong khi đối mặt với quá nhiều chỉ trích. Cho tới nay, chính quyền Canada vẫn từ chối thảo luận về các cuộc đàm phán dẫn tới việc ông Lim được thả. Trong buổi chào đón cựu tù nhân này trở về do giáo dân của một trong những giáo hội lớn nhất Canada tổ chức, ông Lim ngồi ở hàng ghế đầu tại một nhà thờ chật kín giáo dân nằm ở ngoại ô thành phố Toronto. Cùng với ông là các thành viên gia đình, trong đó có cháu gái 1 tuổi chào đời khi ông đang bị giam ở Bắc Hàn. Đây là lần đầu tiên ông Lim xuất hiện trước công chúng sau khi được thả hôm 12 tháng 8. Một mục sư gốc Hàn cho biết ông Lim nói với mình rằng ông chỉ biết được thả trước khi được phóng thích 10 phút. Ông Lim đã mất tích trong một chuyến đi tới Bắc Hàn đầu năm 2015. Ông sau đó bị kết án tù chung thân kèm theo lao động khổ sai vào cuối năm 2015 vì tội danh âm mưu lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn trong tuần này nói rằng ông Lim, 62 tuổi, đã được thả vì lý do nhân đạo do sức khỏe yếu. Mục sư này được thả trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bình Nhưỡng, và Reuters dẫn lời chính quyền cho biết rằng không có mối liên hệ nào giữa việc thả ông Lim và nỗ lực tháo ngòi căng thẳng vì chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.
Vị tướng hàng đầu của Mỹ đang có mặt ở bán đảo Triều Tiên, trong khi các cuộc diễn tập quân sự hàng năm của Mỹ và Hàn Quốc có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng hơn nữa với miền Bắc. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford cho biết chuyến thăm của ông tới vùng này là để trấn an hai nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản trong khi xây dựng mối quan hệ quân đội với quân đội Trung Quốc để tránh những tính toán sai lầm. Trong khi đó, các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ hôm Chủ nhật nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Bắc Triều Tiên không sắp sửa xảy ra, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên. Giám đốc CIA Mike Pompeo nói trên đài Fox News rằng nỗ lực của Bắc Triều Tiên phát triển một phi đạn đạn đạo có khả năng tấn công Mỹ là một mối đe dọa rất nghiêm trọng và chính quyền này sẽ xem là như vậy. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, H.R. McMaster, trong chương trình This Week của đài ABC nói rằng chúng ta không gần với chiến tranh hơn so với một tuần trước, nhưng chúng ta gần với chiến tranh hơn so với cách đây một thập niên. Ông Dunford nói rằng trọng tâm chính của quân đội là hỗ trợ chiến dịch ngoại giao và kinh tế của chính quyền để giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, trong khi chuẩn bị các lựa chọn quân sự trong trường hợp chiến dịch đó thất bại. Ông nói tất cả chúng ta đều muốn thoát khỏi tình huống này mà không có chiến tranh, ngay cả khi ông nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân đe dọa Mỹ và các đồng minh khu vực là điều không thể chấp nhận được. Ông nói thêm, là một nhà lãnh đạo quân đội, tôi phải đảm bảo rằng Tổng thống có các lựa chọn quân sự khả thi trong trường hợp chiến dịch gây áp lực về ngoại giao và kinh tế thất bại. Nhưng một số chuyên gia không đồng ý rằng việc Bình Nhưỡng thủ đắc vũ khí hạt nhân là một lựa chọn không thể chấp nhận được. Richard Bush, nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Trung Quốc John Lee Thornton thuộc Viện Brookings ở Washington, nói chính quyền Trump mắc sai lầm lớn bằng việc xác định rằng Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân có khả năng đánh trúng Mỹ là điều mà họ phải ra sức ngăn chặn. Ông Bush nói mối nguy hiểm hoặc trọng tâm lớn hơn phải là đảm bảo rằng Bắc Triều Tiên không sử dụng những năng lực đó. Ông Danforth dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng của Hàn Quốc trước khi tới Trung Quốc và Nhật Bản sau đó trong tuần này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng bạo lực gây chết người nổ ra tại cuộc biểu tình của những người chủ trương thượng đẳng da trắng ở thành phố Charlottesville, bang Virginia, phù hợp với định nghĩa khủng bố. Ông Mark Master trong một cuộc phỏng vấn trên đài ABC News mô tả vụ xe hơi tông vào đám đông người phản đối biểu tình hôm thứ Bảy, làm thiệt mạng một phụ nữ 32 tuổi, là một hành động phạm tội có thể đã bị thúc đẩy bởi sự hằn thù và sự cực đoan. 19 người khác bị thương và 2 viên cảnh sát của bang Virginia theo dõi tình trạng bất ổn từ trên không thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng. Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra dân quyền liên quan tới vụ bạo lực tại cuộc tập hợp United the Right, nơi những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, nhiều người trong số này ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đã đụng độ với những người phản đối biểu tình trên đường phố của thành phố, nằm cách thủ đô Washington 160 km về hướng Tây Nam. Những người chủ trương thượng đẳng da trắng mang những biểu ngữ và khẩu hiệu chống những nhóm chủng tộc thiểu số và người Do Thái. Họ đánh nhau với những người phản đối biểu tình bằng gậy gộc, nắm đấm cũng như ném đá và xịt hơi cay. Hôm thứ Bảy, ông Trump lên án vụ bạo lực, nhưng ông không nêu đích danh bất kỳ nhóm chủ nghĩa dân tộc da trắng nào đứng ra tổ chức cuộc tập hợp này. Và điều này đã khiến ông bị những người thuộc mọi quan điểm chính trị ở Mỹ chỉ trích vì phản ứng hời hợt. Hôm Chủ nhật, Nhà Trắng cho biết Tổng thống lên án mọi hình thức bạo lực cực đoan và thù hận, bao gồm những người chủ trương thượng đẳng da trắng, tổ chức kỳ thị chủng tộc Ku Klux Klan, những kẻ tân phát xít và tất cả các nhóm cực đoan. Con gái lớn của ông Trump, Ivanka Trump, một cố vấn Nhà Trắng nói trong một bình luận trên Twitter, sự kỳ thị chủng tộc, tư tưởng thượng đẳng da trắng và tân phát xít không có chỗ trong xã hội của chúng ta. Chúng ta phải đến với nhau như là người Mỹ và là một đất nước hợp nhất.
Các quốc gia vùng Mỹ Latin với sự dẫn dắt của Peru hôm 12 tháng 8 tìm cách thương thảo một tuyên bố lên án Tổng thống Donald Trump sau khi ông này nói rằng Hoa Kỳ đang cân nhắc một giải pháp quân sự đối với Venezuela. Theo Reuters, ông Trump hôm 11 tháng 8 đe dọa can thiệp quân sự tại Venezuela trong một động thái bất ngờ được cho là gia tăng phản ứng của Washington đối với cuộc khủng hoảng của quốc gia Mỹ Latin này. Chính quyền Caracas coi lời đe dọa này là điên rồ và Ngoại trưởng nước này chuẩn bị ra tuyên bố chính thức. Peru là nước đầu tiên lên án việc đe dọa sử dụng vũ lực của ông Trump và đang thương thảo một tuyên bố chung với các nước khác trong khu vực, theo Reuters. Thông cáo gửi riêng cho hãng tin Anh này hôm 12 tháng 8, một ngày sau khi Peru trục xuất đại sứ Venezuela ở Lima, có đoạn viết tất cả mọi đe dọa, cả nội địa lẫn từ nước ngoài, về việc sử dụng vũ lực gây tổn hại tới mục tiêu tái thiết lập chính quyền dân chủ ở Venezuela, cũng như các nguyên tắc trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Dưới chính quyền của Tổng thống Pablo Kaczynski, Peru đã có quan điểm cứng rắn đối với chính phủ theo đường lối xã hội chủ nghĩa ở Venezuela. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02 0800-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc đã bổ nhiệm trợ lý ngoại trưởng Khổng Huyễn Hữu làm đặc sứ mới của Trung Quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên sau khi người tiền nhiệm của ông Vũ Đại Vĩ, đến tuổi về hưu theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 14 tháng 8. Theo tiểu sử, ông Khổng là một người gốc Triều Tiên xuất thân từ tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc. Ông hiện đảm trách các vấn đề châu Á tại Bộ Ngoại giao. Ông từng nắm nhiều chức vụ cao cấp tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Nhật Bản và từ năm 2011 tới năm 2014 là Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, xác nhận ông Khổng, 58 tuổi, đã thay thế ông Vũ, nhưng bà nói rằng không có mối liên hệ nào giữa việc bổ nhiệm này và tình hình trên bán đảo Triều Tiên, nơi mà căng thẳng đã tăng cao hồi gần đây. Bà Hoa cho biết thêm rằng không có thay đổi chính sách nào đối với bán đảo Triều Tiên vì thay đổi nhân sự này. Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao nước ngoài tại Bắc Kinh hiểu biết vấn đề cho hay rằng ông Vũ Đại Vĩ đã đến tuổi về hưu và sẽ mừng sinh nhật thứ 71 vào tháng 12 tới. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã dịu đi phần nào hôm 14 tháng 8 sau khi Tổng thống Nam Triều Tiên tuyên bố phải giải quyết hòa bình các tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên và các giới chức Mỹ cũng phát biểu giảm nhẹ nguy cơ xảy ra chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Những quan ngại về việc Bắc Triều Tiên có thể gần đạt mục tiêu là đặt lục địa Hoa Kỳ vào tầm ngắm của vũ khí hạt nhân của họ là lý do căng thẳng leo thang trong mấy tháng gần đây. Trung Quốc là đồng minh thân thiết nhất của Bắc Triều Tiên, nhưng cũng tỏ ra giận dữ về những cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng, và đã đồng ý tăng cường các biện pháp gay gắt hơn để trừng phạt đất nước vốn đã bị cô lập này. Tuy nhiên, Trung Quốc nhấn mạnh rằng các biện pháp chế tài không phải là cách cuối cùng để giải quyết vấn đề, và đã nhiều lần kêu gọi tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên, có sự tham gia của Trung Quốc, hai miền bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản để tìm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề. Các cuộc đàm phán này đã đổ vỡ hồi năm 2008.
Một tàu khoan dầu gây tranh cãi giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông đã về đến vùng biển ngoài khơi cảng Labuan của Malaysia theo dữ liệu hàng hải của hãng tin Thomson Reuters Icon hôm 14 tháng 8. Tàu khoan dầu Deep Sea Metro 1 đã ngừng hoạt động tại lô 136/3 của Việt Nam hồi tháng trước sau khi Trung Quốc gây áp lực cho rằng khu vực mà hãng Repsol của Tây Ban Nha được nhượng quyền khai thác nằm trong phần trồng lấn của các tuyến đường thủy mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Theo dữ liệu hàng hải của Thomson Reuters Icon, tàu khoan dầu này do công ty Oddfield Drilling Limited của Na Uy sử dụng được biết là đang ở khu vực đảo Labuan lúc 9 giờ 17 phút sáng giờ GMT. Dữ liệu mới nhất cho biết rằng tàu này có mặt tại địa điểm khoan dầu là vào ngày 30 tháng 7. Công ty Oddfield Drilling chưa có phản hồi tức thời về yêu cầu bình luận của Reuters. Vấn đề khoan dầu gây căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc vì cả hai quốc gia đều tuyên bố có chủ quyền ở khu vực này. Hiện có 5 quốc gia có cùng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Hồi tháng trước, hãng Repsol nói việc khoan dầu đã bị đình chỉ sau khi công ty đã chi 27 triệu đô la cho giếng dầu này. Đồng chủ sở hữu của lô này là một công ty dầu khí của Việt Nam và công ty phát triển Mubadala của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Khu vực này nằm bên trong đường 9 đoạn hình chữ U do Trung Quốc tự vạch ra để tuyên bố lãnh hải. Cũng theo Reuters, Trung Quốc đã thúc ép ngừng hoạt động thăm dò và một nguồn tin ngoại giao thân cận trực tiếp với sự việc này nói rằng quyết định đình chỉ khoan dầu đã được thực hiện sau khi một phái đoàn Việt Nam tới thăm Bắc Kinh. Việt Nam chưa bao giờ xác nhận việc khoan dầu đã bắt đầu hay bị đình chỉ, nhưng tháng trước lên tiếng bảo vệ quyền thăm dò dầu khí trong khu vực. Việt Nam đã nổi lên trở thành nước phản đối mạnh mẽ nhất tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, là nơi lưu thông của tuyến hàng hải trị giá hơn 3.000 tỷ đô la hàng năm. Trung Quốc cũng tức giận trước quan điểm của Việt Nam tại một hội nghị khu vực vào tuần trước. Khi đó, Việt Nam duy trì quan điểm về ngôn ngữ cứng rắn hơn liên quan tới việc bồi đắp các hòn đảo và chỉ trích việc quân sự hóa ở Biển Đông trong bản thông cáo của các ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN.
Các binh sĩ Philippines hôm 12 tháng 8 đã hạ một kẻ tình nghi là chỉ huy nhóm chiến binh Abu Sayyaf bị truy nã vì bắt cóc và tấn công tàu hàng nước ngoài, trong đó có của người Việt. DPA dẫn lời chính quyền địa phương nói rằng các binh sĩ đi tuần ở ngoài khơi đảo Jolo cách Manila 1.000 km về hướng nam thì đụng độ với một chiếc thuyền chở các chiến binh Abu Sayyaf. Tin cho hay rằng các phần tử này được dẫn dắt bởi Badong Mukatin, một kẻ chỉ huy bị truy nã vì tấn công tàu, bắt cóc và giết hại các thuyền viên nước ngoài. Quân đội Philippines nói rằng việc giết chết Badong giáng thêm một đòn nữa vào Abu Sayyaf, nhất là liên quan tới các hoạt động khủng bố và bắt cóc của nhóm này, theo Al Jazeera. Trong số các vụ tấn công gần đây do nhóm của Badong thực hiện là vụ bắt giữ 6 thuyền viên của một tàu hàng Việt Nam hồi tháng 2, rồi sau đó đã giết hại một trong các thuyền viên. Một trong các thuyền viên khác của tàu treo quốc kỳ Việt Nam cũng bị giết trong vụ đụng độ giữa những kẻ bắt cóc và các binh sĩ ở Jolo hồi tháng 7. Chưa rõ nạn nhân thiệt mạng vì đạn lạc hay bị các chiến binh Abu Sayyaf bắn. Tin cho hay những kẻ khủng bố hiện vẫn giữ khoảng 20 con tin, trong đó có 14 người nước ngoài trên đảo Jolo và tỉnh Basilan kế cận. Abu Sayyaf được cho là liên minh với nhóm nhà nước Hồi giáo.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết rằng các máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến hành hai đợt bay diễn tập quanh hòn đảo tự trị này. Theo Reuters, hai máy bay vận tải của Trung Quốc hôm 13 tháng 8 đã bay qua eo biển Bashir giữa Đài Loan và Philippines trước khi bay gần hòn đảo Miyako của Nhật Bản nằm ở phía bắc Đài Loan và tại đó xuất hiện hai chiến đấu cơ của Trung Quốc rồi tất cả bay về nước. Một ngày trước đó, các máy bay ném bom và máy bay vận tải của Trung Quốc cũng bay hành trình tương tự, trong khi các máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm trên không lại chỉ bay qua eo biển Bashir. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, các lực lượng của hòn đảo này đã theo dõi đợt bay diễn tập này và phản ứng một cách phù hợp. Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì, nhưng không quân nước này từng tiến hành một số đợt bay huấn luyện tầm xa quanh Đài Loan và ở phía nam các đảo của Nhật trong những tháng gần đây. Bắc Kinh chưa bao giờ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình và từng cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào đòi độc lập sẽ dẫn tới phản ứng vũ trang.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói vấn đề giao dịch thương mại với Hoa Kỳ và vấn đề Bắc Triều Tiên không có liên hệ gì với nhau và khẳng định sẽ không có một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra phát biểu này tại một cuộc họp báo thường lệ. Hãng tin Reuters tường thuật rằng Tổng thống Trump hôm nay 14 tháng 8 sẽ ra lệnh cho cố vấn thương mại hàng đầu của ông có nên tiến hành điều tra xem cung cách làm ăn của Trung Quốc có cáo buộc các công ty Mỹ hoạt động ở nước này phải chuyển giao sở hữu trí tuệ của mình cho Trung Quốc hay không. Trước đó, trong cùng ngày, một tờ báo do nhà nước Trung Quốc điều hành hôm thứ Hai nói việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh điều tra cách làm ăn không công bằng của Trung Quốc có thể đầu độc các quan hệ song phương. Động thái có thể dẫn tới việc Mỹ tăng mạnh thuế quan đánh trên hàng hóa Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang hối thúc Trung Quốc phải làm nhiều hơn nữa để kiềm hãm chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên và ông đe dọa có thể hành động quân sự chống lại Bình Nhưỡng. Ông Trump trước đây tỏ ý ông sẵn sàng nhẹ tay hơn với Bắc Kinh nếu Trung Quốc hành động quyết liệt hơn để kiềm hãm Bắc Triều Tiên. Trong một bài xã luận, tờ China Daily, tờ báo chính thức của Trung Quốc nói rằng điều quan trọng thiết yếu là chính quyền Trump chớ hành động vội vã để mà hối tiếc sau này. Xét lối tiếp cận có qua có lại của ông Trump về các vấn đề đối ngoại, không thể xem xét vấn đề mà không tính tới sự thất vọng ngày càng tăng của ông về điều mà ông cho là sự thất bại của Trung Quốc trong việc kiềm chế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tờ báo Anh ngữ của Trung Quốc viết. nhưng thay vì thăng tiến các lợi ích của Hoa Kỳ, chính trị hóa thương mại chỉ làm cho khó khăn kinh tế của nước Mỹ càng thêm tệ hại và cùng lúc đầu độc mối quan hệ Trung-Mỹ nói chung. Một giới chức chính phủ Mỹ nhấn mạnh giải pháp ngoại giao đối với vấn đề Bắc Triều Tiên và cuộc điều tra về cách làm ăn của Trung Quốc mà phía Mỹ có thể tiến hành là hoàn toàn không có gì liên hệ với nhau, và cuộc điều tra này không phải là một chiến thuật để tăng sức ép đối với Bắc Kinh. Tờ China Daily nói thật là bất công khi ông Trump trút hết gánh nặng trách nhiệm lên vai Trung Quốc, phải thuyết phục Bình Nhưỡng đừng xúc tiến những gì họ muốn làm. Tờ báo nói rằng cách chụp mũ Bắc Kinh như một tòng phạm của Bắc Triều Tiên trong cuộc phiêu lưu hạt nhân của Bắc Triều Tiên và quy lỗi cho Trung Quốc về sự thất bại lẽ ra phải do tất cả các bên liên quan gánh vác. Ông Trump có nguy cơ phạm phải sai lầm nghiêm trọng là phá vỡ liên minh quốc tế, vốn là phương tiện để có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Tờ báo của nhà nước Trung Quốc viết, hy vọng ông Trump có thể tìm ra một hướng đi khác. Mọi việc sẽ càng khó khăn hơn khi mà Bắc Kinh và Washington đối đầu với nhau.
Lãnh tụ tinh thần lưu vong Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phải hủy một chuyến thăm đã định tới Botswana, nơi Trung Quốc là quốc gia đầu tư lớn, vì kiệt sức. Reuters dẫn lời văn phòng của ông cho biết như vậy hôm 12 tháng 8 trong một động thái mà hãng này đánh giá rằng sẽ được Trung Quốc hoan nghênh. Theo dự kiến, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vốn hiện sống lưu vong ở Ấn Độ, sẽ phát biểu tại một cuộc hội thảo về nhân quyền ở thủ đô Gaborone từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 8 và gặp Tổng thống Botswana. Nhân dịp này, các chuyến công du nước ngoài của lãnh tụ tinh thần Tây Tạng này luôn làm Trung Quốc tức giận, và Bắc Kinh tháng trước đã lên tiếng cảnh báo Botswana về chuyến đi của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Quốc gia châu Phi này sau đó phản ứng rằng họ có quyền cho phép bất kỳ ai tới thăm vì Botswana là quốc gia có chủ quyền. Trung Quốc coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là người đòi ly khai cho Tây Tạng, trong khi lãnh tụ tinh thần này tuyên bố ông chỉ tìm cách đòi cho các quyền tự do lớn hơn cho người dân. Reuters trích thông cáo từ văn phòng của ông nói rằng các bác sĩ đã khuyên ông nên tránh các chuyến đi xa trong vòng vài tuần tới. Tuyên bố nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cảm thấy mệt mỏi một cách bất thường trong vài tuần qua. Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng.
Vừa rồi trên không gian Facebook đã xảy ra một chuyện tranh cãi giữa một số người Việt quốc nội và hải ngoại, cùng chung chí hướng vì một Việt Nam tự do dân chủ. Mấu chốt của cuộc tranh cãi là sự khác biệt về quan điểm của mỗi bên đối với cờ vàng và cờ đỏ, để rồi từ đó dẫn đến những chuyện đôi co khác. Cờ đỏ hay cờ đỏ sao vàng là lá cờ đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh được nhà cầm quyền Cộng sản chọn là quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945 đến 1976 và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Còn cờ vàng hay cờ vàng ba sọc đỏ là quốc kỳ của quốc gia Việt Nam, một chính thể nằm trong Liên bang Đông Dương thuộc Liên Hiệp Pháp từ năm 1948 đến năm 1955 và Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 đến năm 1975. Cuộc tranh cãi diễn ra khá gay gắt và gây chia rẽ khá nghiêm trọng giữa những người đấu tranh trong và ngoài nước, một tập hợp vốn dĩ còn ít ỏi và thiếu gắn kết. Hậu quả đáng tiếc này lẽ ra không xảy ra nếu mỗi bên đều hiểu và tôn trọng quan điểm, tình cảm của phía bên kia trước một chủ đề đầy nhạy cảm như lá cờ. Với những người Việt hải ngoại vốn rời khỏi miền Nam Việt Nam sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cờ vàng không chỉ là biểu tượng của quê hương đất nước, một quốc gia từng được tất cả các nước thuộc thế giới tự do công nhận, mà còn biểu trưng cho tự do, dân chủ và nhân quyền.
Trong khi đó, phần lớn người Việt sinh ra và lớn lên ở miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và trên toàn Việt Nam sau năm 1975. Cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng của chính thể Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà còn là biểu tượng của tổ quốc, của dân tộc. Khi những khuyết tật mang tính bản chất của hệ thống dần dần từ bộc lộ, những tội ác của chính quyền Cộng sản dần dần bị phơi bày, ngày càng nhiều người Việt nhận ra rằng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một chính thể độc tài, phi nhân, bị một nhóm thiểu số áp đặt cho đa số, hoàn toàn không thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn thể nhân dân. Những người đã thức tỉnh đó vì thế cũng ý thức được rằng lá cờ đỏ sao vàng không thể là biểu tượng của tổ quốc, của dân tộc Việt Nam, cho dù nó được cộng đồng quốc tế công nhận. Với đa số người Việt buộc phải từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để thoát khỏi ách cai trị Cộng sản, lá cờ màu đỏ là hiện thân của tội ác và khơi gợi lại trong họ những nỗi đau khôn cùng. Trong suy nghĩ của họ, chính vì lá cờ đó mà họ buộc phải rời bỏ quê hương trên những con thuyền mong manh giữa đại dương sóng dữ, buộc phải chứng kiến hình ảnh người thân của mình chìm giữa biển khơi và làm mồi cho cá, hay cảnh tượng vợ con, thân quyến bị hải tặc cưỡng hiếp. Không ít người trong số họ hễ có cơ hội là sẵn sàng dẫm đạp lên lá cờ đỏ, một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu nếu chúng ta biết được những gì họ đã từng trải qua. Và như một lẽ tự nhiên, họ cảm thấy dị ứng với bất kỳ ai yêu mến hoặc trân trọng lá cờ đó. Như đã nói ở trên, phần lớn người Việt sinh ra và lớn lên ở miền Bắc trước năm 1945 và trên toàn Việt Nam sau năm 1945, lá cờ đỏ sao vàng vẫn được coi là biểu tượng của quốc gia. Vì thế, việc họ nâng niu lá cờ đó là điều bình thường, như chúng ta vẫn thấy trên các sân bóng đá có người Việt Nam tham dự.
Điều đáng nói là kể cả những người đã thức tỉnh và ngày càng đông lên kia, họ không những không thể hành xử với lá cờ đỏ như những người Việt ở hải ngoại vốn là nạn nhân của Cộng sản, mà một bộ phận trong số đó còn có những tình cảm khó diễn tả với lá cờ này. Đó là những người đã từng chiến đấu dưới lá cờ ấy, hoặc có người thân đã đổ máu, thậm chí là bỏ mạng vì nó. Họ không còn đặt niềm tin vào lá cờ đỏ nữa. Dĩ nhiên, nhưng với họ, bất kỳ sự đối xử thô bạo nào dành cho lá cờ đó cũng là bất nhẫn. Và điều này cũng không có gì là khó hiểu cả. Những người Việt trong nước đã thức tỉnh và đang đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, có thể dành cho cờ vàng một thiện cảm đặc biệt với ý nghĩa nó là biểu tượng của một chính thể dân chủ từng tồn tại trên một nửa đất nước, hay biểu trưng của tự do, dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên, nếu nói rằng tất thảy họ đều yêu mến hay thậm chí tôn thờ lá cờ đó, thì e là hơi khiên cưỡng, bởi một lẽ đơn giản là họ chưa từng một ngày được sống dưới màu cờ vàng. Với không ít người Việt trong nước đã thức tỉnh, dù không chấp nhận cờ đỏ sao vàng, dù thậm chí còn coi nó là hiện thân của một tà thuyết, một tội ác khủng khiếp mà một nhóm thiểu số đã gây ra cho cả dân tộc, nhưng họ vẫn không thể nào dẫm đạp lên lá cờ ấy. Đơn giản, họ coi đó là hành động bất nhẫn đối với hàng triệu người Việt Nam đã từng không chỉ tôn thờ mà còn chiến đấu và hy sinh vì lá cờ ấy. Những người đã ngã xuống vì nó trước khi kịp nhận ra mình đã bị lừa mị bởi những kẻ bất lương. Cộng đồng Việt ở hải ngoại, đặc biệt là người Việt quốc gia, vốn luôn tôn thờ cờ vàng ở Mỹ, Canada và Australia, đã làm được nhiều việc có ý nghĩa cho công cuộc giải thể cộng sản và dân chủ hóa đất nước. Họ đã tạo ra được áp lực đáng kể lên các nhà lập pháp sở tại để các quốc gia này đưa ra những chính sách buộc Hà Nội phải tôn trọng những quyền con người cơ bản đã được quy định trong hiến pháp hay các công ước quốc tế mà Cộng sản Việt Nam đã ký kết. Ngoài ra, họ còn khích lệ và yểm trợ cả tinh thần lẫn vật chất cho những người đấu tranh trong nước vốn luôn phải đối mặt với đủ trò độc ác, hèn hạ của nhà cầm quyền. Chế độ nào rồi cũng có ngày thay đổi, một chính thể dân chủ hậu cộng sản rồi sẽ ra đời với một lá quốc kỳ mới được toàn thể nhân dân lựa chọn. Để viễn cảnh đó sớm diễn ra, việc tập hợp và đoàn kết những người từng sống dưới những màu cờ khác nhau là một tiền đề hết sức quan trọng. Và để tiền đề đó trở thành hiện thực, việc thấu hiểu và chia sẻ tình cảm của mỗi người đối với cờ vàng hay cờ đỏ là một đòi hỏi tiên quyết.
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng 8 này kỷ niệm 3 năm cuộc tấn công của các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo vào cộng đồng người Yazidi tại miền Bắc Iraq. Trong cuộc tấn công này, nhà nước Hồi giáo tìm cách hủy diệt người dân Yazidi cũng như văn hóa của họ. Sự tàn bạo của biến cố này đánh dấu một tai họa của cộng đồng Yazidi và là một bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2014, các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo tràn ngập thành phố Sinjar ở miền Bắc Iraq. Thành phố này có 90.000 dân, phần lớn là người Yazidi và một số nhỏ là người theo phái Hồi giáo Shia. Yazidi là một sắc tộc thiểu số không theo Hồi giáo. Họ bị nhà nước Hồi giáo nhắm tấn công và đàn áp vì tín ngưỡng của họ, và trong lịch sử họ thường xuyên bị các dân tộc khác tấn công. Khi nhà nước Hồi giáo chiếm Sinjar và những vùng quê ở chung quanh, nhóm cực đoan này bắt đầu hủy diệt ngay tức thì các đền thờ của người Yazidi và tàn sát thường dân Yazidi. Hàng ngàn người, đặc biệt là đàn ông và con trai, bị xử tử, trong khi hàng ngàn người khác, đặc biệt là phụ nữ và các em gái, bị bắt cóc và hãm hiếp như những nô lệ tình dục của các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Trong số 200.000 người rời bỏ nhà cửa trong thành phố và các làng mạc chung quanh, có khoảng 50.000 người ẩn náu trên núi Sinjar. Tại đây, họ bị kẹt trong vòng vây của các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Trong vòng 3 ngày, mấy chục người Yazidi, hầu hết là trẻ em, bắt đầu chết vì khát. Họ kêu gọi các gia đình trên toàn thế giới, kể cả ở nước Mỹ, cầu xin cho họ thoát khỏi vòng vây. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2014, tiểu vương Yazidi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới giúp đỡ. Hoa Kỳ đáp ứng bằng cách không kích các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo, yểm trợ cho việc chuyển các vật phẩm cứu trợ nhân đạo bằng cách thả bằng dù thực phẩm và nước uống xuống và làm việc với Iraq và những đối tác khác. Đây là hành động đầu tiên dẫn đến việc thành lập liên minh quốc tế để đánh bại nhà nước Hồi giáo và bắt đầu ngày tàn của nhà nước Hồi giáo. Vào giữa tháng 12 năm 2014, các lực lượng người Kurd bắt đầu chiến dịch đẩy lui nhà nước Hồi giáo khỏi Sinjar, giải phóng một phần thành phố Sinjar trước cuối năm 2014. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2015, một ngày sau khi mở cuộc tấn công lần thứ hai, các lực lượng người Kurd và người Yazidi được liên quân không kích yểm trợ đã kiểm soát hoàn toàn Sinjar. Cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo là một cuộc chiến của văn minh chống lại dã man. Không nơi nào mà việc này chứng tỏ một cách rõ ràng bằng tại Sinjar.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Đây là kênh Ba Bò nổi tiếng ô nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh suốt mấy chục năm qua. Nhiều nhà máy ở tỉnh Bình Dương và Sài Gòn cùng xả nước thải ra đây đã khiến dòng kênh không còn cơ hội nào để hồi sinh. Còn đây là kênh chợ cũ của thị trấn Trảng Bàng. Con kênh này có từ thời khai sinh ra thị trấn, tức Triều Gia Long thứ 17, và sau 200 năm thì nay đang chết dần mòn vì người dân xả rác thải và cả nước thải trong các gia đình sống quanh đó. Bà Dung, một người dân, kể.
Mỗi buổi chiều thì rác đến đầu nó bốc mùi hôi thối rất là nhiều, nên tôi rất mong là cơ quan chính quyền vô can thiệp để rác đến không còn bốc mùi, để ảnh hưởng đến đời sống xung quanh nữa. Mà tôi cũng rất hy vọng, cũng rất mong là những người dân sống xung quanh hai bên bờ kênh cũng có ý thức một chút, không có nên xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Ý thức về gìn giữ vệ sinh chung của người dân tiếp tục là câu chuyện ở nơi từng có con kênh huấn luyện của thao trường Quang Trung ở Sài Gòn trước tháng 4 năm 1975. Con kênh này được chính quyền mới đặt tên là Gia Định, nhưng người dân nơi đây gọi là kênh Thúi, vì sau năm 1975, dòng di cư từ phía Bắc vào đây đã chiếm đất và lấp dần con kênh của thao trường. Ông Nguyễn Văn Cang, cư dân nơi đây, kể.
Lâu lắm rồi, chứ không phải là mới đây. Là bây giờ có được còn tới trong này chứ không phải là đường mà đó lắp giết đi ra tới đó. Ở đây là có mà dọn không có là rồi đó, thì thấy cái bảng này để cấm đổ rác rồi cuối cùng mới đốt ngoài qua yên lắm dừng luôn. Ở đây cấm là người không có ý thức nhiều chứ gì. Mũi vô lát cháu vô nhà này coi bây giờ yên ổn không trong
đường hẻm nào
yên ổn không trong á. Mà xịt thuốc rồi là lát cũng có trở lại. À, muốn kênh này sạch á, là yêu cầu bên giải nhà bên đó đó, là bít cửa sổ hết á. Là chứ buộc bịt lâu lỡ quăng xuống đó không.
Con kênh vừa bị thu hẹp dòng chảy để lấy đất cho xây cất, vừa gánh thêm chuyện người dân nhập cư xả rác xuống luôn dòng kênh. Ông Vinh, người dân nơi đây, nói mùa này, nơi đây muỗi phải tính theo từng bụm tai.
Ở đây là muỗi là có thể nói là xịt mỗi lần là nó chết cả... Cái bụm vậy không? Với cái này nó ô nhiễm ghê lắm. Mà thấy ủy ban đồ xuống làm hoài luôn rồi. Tại sao rồi cũng đâu vào đó. Cũng chưa thấy xây dựng bờ kè hay gì chấm sạch sẽ cho nguồn nước thông. Cái lợi ở đây người ta không có ý thức vấn đề gì, rác rến gì lắm. Nhiều lắm.
Bi kịch của hạ tầng không theo kịp tốc độ phát triển khu dân cư đã khiến những dòng kênh hấp hối như thế này còn có thể bắt gặp ở nhiều nơi khác, khi mà ý thức vệ sinh của người dân cũng như chuyện các nhà máy sản xuất vẫn xả nước thải ra thẳng dòng kênh như ở Ba Bò tiếp tục là vấn đề nan giải cho chính quyền địa phương trong chuyện đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ. Hàng tuần, mỗi buổi tối thứ hai, từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, chương trình nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về học bổng, về du học Mỹ, cũng như nền giáo dục của Hoa Kỳ như thế nào. Quý vị và các bạn có quan tâm tới du học Mỹ, xin vui lòng gửi ngay những câu hỏi của mình bên dưới phần bình luận trong chương trình ngày hôm nay, livestream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Ngay lúc này đây chúng tôi đã bắt đầu nhận câu hỏi và chúng tôi sẽ lần lượt trả lời trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Những câu hỏi còn đọng lại không đủ thời gian để chúng tôi trả lời ngày hôm nay, chúng tôi xin hẹn quý vị và các bạn hàng tuần cũng vào giờ này trên chương trình của Làn Sóng VOA. Hôm nay Trà My hân hạnh được giới thiệu với quý vị và các bạn trong phòng studio, phòng thu của Đài VOA có giáo sư Charles Cường Nguyễn. Ông là một vị khách rất là thường xuyên, tại vì hàng tuần ông tới đây để giải đáp những câu hỏi quý vị và các bạn đã quá thân quen rồi. Ông nguyên là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nhưng mà một vị khách rất là đặc biệt ngày hôm nay đến đây với chúng ta để mang đến những thông tin vô cùng đặc biệt nữa. Đó là tiến sĩ Nguyễn Vũ Kim Yến. Cô là một người rất là chuyên môn, có rất là nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu biết về giáo dục ở ngành cấp 2, cấp 3, những cái ngành học ở Mỹ mà dưới bậc đại học. Vì vừa rồi đó chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái thắc mắc, những câu hỏi liên quan tới du học ở lứa tuổi thấp hơn. Cho nên giáo sư Charles Cường Nguyễn ngày hôm nay đã giới thiệu với chúng tôi cô Kim Yến để có thể cung cấp đến quý vị và các bạn những thông tin gọi là xác thực nhất với một người đã kinh nghiệm lâu năm trong cái ngành giáo dục ở những cái lĩnh vực cấp 2 và cấp 3. Xin chào cô Kim Yến và giáo sư Cường.
Cảm ơn.
Trà My nhận được nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà bây giờ bắt đầu chương trình đó, Trà My xin hỏi thăm trước là ở Việt Nam đó cô, người ta rất là muốn cho con đi du học càng sớm càng tốt. Nhưng mà cái câu hỏi mà thường xuyên mà mình được nhận đó là có nên đi du học ở lứa tuổi quá sớm hay không? Tuổi nào là thích hợp nhất?
Thưa quý vị thính giả, khán giả, là dĩ nhiên là các em nên đi học khi mà các em, nhất là trong cái cấp 2 và cấp 3, khi các em đã có đủ trưởng thành. Bên Mỹ này thì họ cho đi học vào từ lớp 9 tới lớp 12 là coi như là trường đã cấp 3. Hình như cấp 3 ở Việt Nam là bắt đầu từ lớp 10 tới lớp 12. Nhưng mà bên Mỹ trung học là từ lớp 9 tới lớp 12. Thì đại khái là cuối cái thời gian của cấp 2 và
đầu cấp 3. Như vậy là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà có thể cân nhắc tới việc gửi con đi du học, phải không?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng. Nhưng mà đối với những cái trường ở Mỹ đó cô, mình có thấy là trường công và trường tư, thì không biết cái hệ thống trường công, hệ thống trường tư họ có những cái gì giống và khác nhau trong việc nhận du học sinh ở nước ngoài vào học không?
Thưa chị Trà My, thì nếu mà các phụ huynh Việt Nam muốn cho con em đi học du học trong cái cấp 2 và cấp 3 đó,
vâng,
thì có hai cái chương trình ở bên Mỹ này là theo chương trình J1 và chương trình F1.
Vâng.
Cái chương trình J1 đó, đại khái nói tổng quát là chương trình giao lưu văn hóa, exchange program đó.
Vâng.
Thì khi các em qua bên này, các em học một năm và các em thường thường phụ huynh phải đi qua một cái dịch vụ gì đó ở Việt Nam, mà những cái dịch vụ đó phải đã được chấp thuận của các khu học chánh hoặc là các trường, nếu mà nói tới trường công á, là các khu học chánh. Thì các em qua đây đi học ở với một gia đình như là homestay đó, host family đó, thì các em nhập vô với lại gia đình đó và đi học. Nhưng cái vấn đề là học khi mà exchange program đó thì thường thường á, nhà trường họ không có cấp diploma. cho các em.
Không có cấp chứng chỉ.
Dạ, không có cấp diploma chứng chỉ cho các em. Các em học là mục đích là để giao lưu văn hóa, để học hỏi về cái culture của bên Mỹ thôi. Thì thường thường cái lệ phí thì không có phải đóng tiền học cho các trường công. Tuy nhiên phụ huynh phải trả cái tiền lệ phí cho cái những cái dịch vụ. Và những dịch vụ đó họ lo hết tất cả những cái vấn đề visa, và họ lo hết tất cả những vấn đề giống như là chọn những gia đình mà để cho các em nhập vô để sống chung với họ.
Lo luôn cả chi phí, tức là vận chuyển các em, đưa đón các thứ luôn, phải không cô?
Đúng rồi, thường thường cái những chương trình đó thì họ không có, cái gia đình đó họ không có được cái lương gì cả. Họ chỉ làm tại vì họ muốn có một em từ nước ngoài đến để coi như là nhập vô với lại gia đình của họ. Có thể là vì họ có con cũng bằng lứa tuổi, họ muốn cho con họ có một cái cơ hội để mà học hỏi từ những em từ nước ngoài, đại khái vân vân như vậy.
Nhưng mà cái chương trình trao đổi đó là bắt buộc phải là những cái trường học ở bên này, họ có nhu cầu trao đổi học sinh với Việt Nam, họ làm việc với các trường học ở Việt Nam.
Đúng,
và nhận...
thường thường trường công họ cũng có những chương trình đó, nhưng mà cũng tùy thuộc vào những cái khu vực chánh, hoặc là tùy thuộc vào những cái trường high school đó, họ có khuyến khích những cái chương trình exchange program đó hay không.
Và nếu như có đó thì cũng thông qua trường học ở Việt Nam. Các em quan tâm tới những cái chương trình trao đổi như thế này thì cũng phải đăng ký với trường học ở Việt Nam, chứ không có tự động có thể tìm kiếm được.
Đúng rồi. Thường thường qua cái giao lưu văn hóa thì đi qua một cái dịch vụ nào đó, mà những cái dịch vụ đó đó phải có cái sự chấp thuận của các trường high school ở bên Mỹ này. Họ nhận, hoặc là cơ quan bộ giáo dục của từng tiểu bang họ chấp nhận bao nhiêu cái cơ quan mà chuyên lo về những cái dịch vụ cho exchange program đến để thu nhập các em đến trường họ.
Còn trường hợp thứ hai như cô nói đó, là chương trình ngoài cái chuyện là trao đổi học sinh thì cái chương trình mình tự túc, mình muốn gửi con đi học, thì trường cấp 2, trường cấp 3 ở Mỹ có nhận không?
Có, một lần nữa cũng tùy trường. Có nhiều khu học chánh họ khuyến khích và họ muốn encourage, nghĩa là họ muốn khuyến khích cho có những em du học sinh đến, tại vì họ nghĩ là cái khi có các em du học sinh đến thì nó sẽ nâng cao
uy tín, phải không?
Cái experience cho các em của họ, các em học sinh của trường của họ.
Họ cũng muốn khuyến khích để mà đa dạng văn hóa, để các em học sinh trong trường có cái trải nghiệm về những cái nền văn hóa khác nhau khi tới học ở trường họ.
Nhưng mà cái cách đi F1 á thì nó khác với lại cái cách J1 là nếu mà học trường công đó thì một lần nữa luật của Mỹ họ chỉ cho các em học có một năm mà thôi, coi như là 12 tháng mà thôi. Và thứ nhất là cái trường đó họ có nhận và có cấp I-20 để cho các em xin cái visa để học cái trường đó. Cho nên nếu mà phụ huynh muốn cho con em đi học qua cái chương trình F1 á, thì phải biết là muốn cho con em mình học trường nào, và trường đó dù là trường tư hay là trường công, họ có cấp cái I-20 để cho các em xin vô học cái trường đó hay không. Nếu mà học trường công đó thì cái luật của Mỹ á, là phụ huynh vẫn phải trả cái tiền tuition, tiền lệ phí. Tuy rằng là trường công bên Mỹ là public school, là không có, các em đi học đến trường
miễn
là không
phí.
Là miễn phí. Nhưng mà với em nước ngoài đó vẫn phải trả tiền học phí. Và chỉ được có một năm thôi. Nhưng nếu mà học trường tư á, thì nó không có giới hạn, mình có thể học lâu hơn. Thí dụ các em qua bên này từ lớp 9, lớp 10, lớp 11, nhưng mà phụ huynh phải đóng tiền tuition. Và khi mà học trường tư thì tiền tuition có thể lên rất là cao.
Như vậy xin hỏi cô luôn ha, trường công trung bình đó thì là học phí bao nhiêu một năm, và trường tư thì như thế nào?
Trường công nếu mà nói về học phí không đó, tuition không đó, thì có thể từ 3.000 cho tới 10.000 đô la một năm. Tùy khu học chánh, có nhiều khu học chánh họ cái coi như là cái công thức họ nhận bao nhiêu tiền để giáo dục một em nó cao hơn. Tùy cái khu học chánh và tùy tiểu bang nữa.
Còn trường tư thì như thế nào ạ?
Trường tư thì thường thường sẽ mắc hơn trường công nhiều. Vì trường tư đó, cái học phí cho các em ở bên này không thôi cũng đã là có thể từ 10.000 cho tới 20.000 và hơn nữa. Tùy cái uy tín của cái trường tư đó, và họ sẽ offer những cái chương trình gì, chương trình trong coi như chương trình basic và chương trình cộng thêm đó những chương trình giống như là
nâng
extra
cao,
uh-huh.
Dạ. Uh-huh. Như vậy thì cô có biết được cái mức không, cái mức trung bình có thể chuẩn bị
tuition không, là có thể từ 10.000 cho tới 20.000 đó.
10.000 dạ. Tới 20.000 một năm,
một
học
năm
cho trường tư. Dạ. Và cái đó là cấp 2 và cấp 3 luôn phải không cô? Hay là cấp 2 rẻ hơn?
Thường thường đó, mình nói trung bình đó là cấp 3 là cỡ đó. Cấp 2 cũng có nhưng mà trường tư cũng tương tự cũng đắt như vậy đó.
Dạ.
Dạ vâng.
Có rất nhiều câu hỏi mà Trâm nhận được trong suốt thời gian qua, đó là con tôi học lớp 6 đi du học được không? Tức là mới bắt đầu cấp 2 thôi. Thì trường Mỹ có trường nào nhận du học sinh từ lớp 6 không ạ?
Cái đó thấy ít lắm. Với cá nhân tôi đó, tôi nghĩ rằng khi mà các em học lớp 6, lúc đó các em mới có 11, 12 tuổi thôi. Các em rất là khó khăn với cái vấn đề mà sống tự lập.
Yeah.
Và nhiều khi còn trẻ quá thì nhiều khi những cái lợi nó không có, có nhiều cái phức tạp và cái hại có thể đưa đến, tại vì các em sẽ bỡ ngỡ hoặc là sẽ không có cái sự nâng đỡ của phụ huynh, của gia đình. Và nội đi qua bên một cái nước khác thôi cũng là một cái vấn đề rất là lớn lao rồi. Với cá nhân tôi thì trong ngành giáo dục bao nhiêu năm thì tôi nghĩ là lớp 6 thì quá non nớt đi.
Cái lứa tuổi trung bình mà cô nghĩ rằng là có thể phù hợp là từ lớp 9 trở lên phải không?
Lớp 9 trở lên thì tôi nghĩ là lý tưởng. Và nếu mà nói về vấn đề mà tài chánh á, thì nếu mà các em có thể qua đây từ lớp 11 thì cũng vẫn còn thì nó đỡ tốn kém nhiều hơn. Thay vì phải 4 năm học thì có thể qua đây lớp 11, lớp 12, 2 năm học thôi, thì cái tiền tốn kém nó ít hơn, nhưng mà nó vẫn có nhiều thành quả tốt.
Dạ vâng. Cái lợi và cái hại khi mà bắt đầu đưa con đi học lứa tuổi trẻ hơn, sớm hơn, với lại hơi vừa đủ để vào đại học, thì cái lợi cái hại như thế nào ạ?
Thì dĩ nhiên là khi mà các em gia nhập với lại một cái văn hóa nào càng sớm thì các em sẽ mau
hội nhập
hơn.
Dạ.
Và về mọi mặt, kể cả về ăn ngữ.
Dạ.
Đúng không? Tuy nhiên mình phải biết con của mình, coi con của mình nó cái mức trưởng thành của nó như thế nào.
Dạ.
Và nó có chững chạc hay là nó có đầy về ăn ngữ nữa. Và nhiều vấn đề khác nữa.
Dạ vâng. Như vậy thì hồi nãy cô có nói là nếu mà lứa tuổi mà sớm quá đó đi thì rồi cháu không có đủ cái tự lập. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà gia đình có người thân ở Mỹ này, thí dụ như có cô gì, cậu mợ gì ở đây và người ở bên Việt Nam có đủ tài chánh để gửi con đi học và có người thân để lo cho cháu ở đây, thì có nên không?
Thì cái đó là tùy hoàn cảnh và tùy mỗi một gia đình. Cái đó là cái mối liên hệ của mỗi gia đình. Nếu mà phụ huynh của các em thấy cái đó là có một cái cơ hội và một cái nơi mà mình có thể tin tưởng để mà gửi con mình, thì cái đó dĩ nhiên là một cái lợi ích cho phụ huynh đó.
Dạ, cũng là một cái điều kiện.
Cái đó rất là thích hợp cho cái chương trình đi du học mà cấp 2, cấp 3 qua cái visa F1. Tại vì qua visa F1 họ cần cái người ở Mỹ để lo cho các em trong khi đi học. Nếu so sánh với chương trình F1 để đi qua đi học với J1 á, thì J1 thì có cái dịch vụ người ta lo cho hết. Thì có cái bán hai chương trình, một là nội trú hoàn toàn, hai là bán nội trú. Thì cái chương trình bán nội trú cũng tương tự giống như là cái chương trình F1 mà có gia đình ở bên này. Nhưng mà sự khác biệt của hai bên á là chương trình J1 á, thì cái dịch vụ đó họ lấy tiền ít hơn, có 4.500 đô la thôi. Trong khi á, chương trình F1 thì phải trả cái tiền học phí rất là cao. Nếu mà đi học trường công đôi lúc đến cả 10.000 đô la, hay là học trường tư đến 20.000 đô la. Nhưng mà sự khác biệt của hai bên á là khi học chương trình J1 xong á thì ở Việt Nam không có công nhận.
Có thể là họ sẽ
mất cả một năm.
Mất một
tại
năm
vì cái đó chỉ là trao đổi giao lưu văn hóa
thôi. Không có công nhận, mất đi một năm.
Và nhiều phụ huynh có con em đi qua chương trình exchange program đó, thì khi mà trở lại Việt Nam đó, thì phải học lại thêm một năm nữa, thì mất đi một năm. Thì rất là uổng đi. Đó.
Nếu như mà các em đi chương trình trao đổi và dùng đó là cái bước đệm để các em vào luôn J1, vào luôn F1, được. Vào một cái trường
cũng
khác
cũng có thể được.
Thì cái đó là một thuận lợi.
Dạ. Thì đó như Trà My vừa nói đó, nếu mà ở với một gia đình người quen á, thì dĩ nhiên là cái tiền chi phí cho vấn đề ăn ở nó sẽ, mình sẽ không phải lo, có thể là gia đình mình giúp đỡ nhau. Nhưng mà nếu mà ở nội trú trong một cái trường tư nào đó thì không những phải trả tiền học phí mà nhưng phải trả thêm cái tiền nội trú nữa, ăn ở nữa. Dạ.
Hồi nãy giáo sư có nói là bán nội trú và nội trú hoàn toàn.
Vâng.
Dạ, thì xin giáo sư giới thiệu thêm một chút xíu, bán nội trú thì là một ngày ở bao nhiêu và cái tiền chi phí nó khác nhau với lại hoàn toàn như
thế? Có nghĩa rằng là cái chương trình dịch vụ là họ lo, nhưng mà họ kiếm một gia đình ở ngoài để cho các em về ăn ở đó và ngủ ở đó luôn.
À, thì gọi là bán
đó,
nội
bán
trú.
Bán nội trú. Và vâng, khi vào trường học là cái phần thứ nhì.
À.
Đó là cái phần thứ nhất là ăn ở nhà. Còn vấn đề mà toàn nội trú là vào trong trường, ăn ở trong trường và đi học ở trong trường luôn.
Vâng. Như vậy cái chi phí mình cũng phải lo mà.
Phải lo. Đương nhiên là tỷ dụ giống như là 4.000 đồng mà các phụ huynh phải trả đó, thì họ có hai cách. Một là ở trong trường, hai ở ngoài. Thì thường thường, thì nếu mà phụ huynh hỏi, tôi nghĩ rằng nên ở ngoài hơn. Tại vì có cái dịp mình ở trong một cái gia đình Mỹ để mình học hỏi về cái vấn đề văn hóa. Và Trà My có hỏi cái câu là khi mà học xong chương trình J1 đó, thì thay đổi như thế nào? Có hai cách.
Yeah.
Một là về Việt Nam để xin lại cái F1 visa để qua đi học. À. Hai là ở bên này và có những cái cách thức nó chuyển từ J1 qua F1.
Dạ, cái cách thức chuyển đó có thi thực cử gì hay không? Hay
không
là...
có, chỉ có là chuyển theo cái Department of State về Immigration thì đúng mình rồi. Coi những cái chương trình đó thì theo tôi nghĩ đó, thì cái đó nó dễ dàng hơn là về
như
Việt
vậy,
Nam.
Dạ, như vậy là sau cái chương trình trao đổi đó thì các em tìm một cái trường mà các em muốn theo học.
Vâng.
Và xin cái trường đó cho cái I-20.
Vâng.
Dạ, để mà lập hồ sơ chuyển
để
qua thành
F1.
F1. Dạ.
Thì cái đó là đỡ mất một năm học, tại vì không nếu mà về Việt Nam á, thì lại mất cái này, họ không có công nhận cái đó.
Yeah.
Và ngoài ra thì khi mà học chương trình F1 hay là J1 đó thì mình phải chú trọng rằng là cuối cái chương trình đó, cái trường trung học đó nó có cấp cái bằng tu tài cho mình không?
Vâng.
Tương đương tu tài đó, có nghĩa là bằng ra trường đó.
Vâng.
Thì nếu mà công lập á thì thường thì người ta không có cho cái bằng tốt nghiệp.
Vâng, tại vì chỉ có một năm thôi.
Một năm mà thôi. Mà có nhiều trường trung học có thể mà trường trung học công họ cũng có nhưng mà rất là hiếm.
Dạ.
Nhưng mà trường tư thường là 100% họ cấp cho cái đó.
Nghĩa là khi mà các em sang năm lớp 12 đó,
dạ,
dĩ nhiên là cuối năm lớp 12 là các em ra trường có bằng tốt nghiệp, nhưng mà nếu mà em qua học F1 theo cái đường F1 đó thì có thể là cái trường đó họ sẽ cấp diploma nhưng hầu hết là không. Là
tại J1, cô đang nói J1.
Không, đang nói F1. Có thể là không, cho nên mình phải chú trọng về cái vấn đề đó, cái trường đó, khu vực chánh đó họ có cấp diploma cho các em không?
Wow. J1 là hoàn toàn không có
không
bao giờ
có
cấp hết.
Vâng. Dạ,
dạ. Dạ. Nhưng mà mình ở Việt Nam mình chuẩn bị cho con đi học như vậy đó, mình tìm hiểu như thế nào cô? Làm sao biết khu học chánh nào có, làm sao biết trường nào có để mà...
Thì thứ nhất là mình phải nghiên cứu và coi qua Internet. Hoặc là có người quen, người thân bên này mình hỏi. Kim Yến thì thật sự tiện đây không có giới thiệu trường nào hoặc hộ chánh nào hết cả. Mình cũng biết có nhiều trường tư ở khu vực Virginia này và Maryland lân cận ở vùng này. Và cũng biết là một số trường tư ở Houston họ có nhận các em đó. Không những như vậy mà họ có những cái dịch vụ trong trường của họ để... recruit đó, kiếm các em sinh viên nước ngoài đó, nhưng mà mình không có tiện để giới thiệu, mình chỉ nói là tương đối là phụ huynh, trách nhiệm phụ huynh nên kiếm tìm kiếm và tìm hiểu để mà biết là trường nào họ nhận.
Và cái trường đó có cấp bằng cấp hay không?
Trường tư thì yes, thì có, nhưng mà trường công á thì mình phải tìm hiểu, tại vì nhiều trường công họ không cấp I-20. Họ cái đó là nhiều khi kinh họ cái ý nghĩa của họ là cái đó mục đích của họ là giáo dục các em ở đây chứ không phải giáo dục các em nước ngoài, cho nên họ không cấp I-20, cái đó là hoàn toàn là quyền của họ.
Vâng.
Họ không bắt buộc họ phải làm cái điều đó.
Yeah. Yeah. Ở Việt Nam đó thì nghe nói trường tư đó thì dường như là cái mức độ uy tín nó không bằng trường công. Thành ra người ta cũng hơi nghi ngại khi mà gửi con đi học trường tư. Nhưng mà ở Mỹ thì sao cô? Khi mà mình nghĩ tới chuyện là đưa con qua Mỹ học du học đó, có tin tưởng hoàn toàn trường tư hay không? Tất cả trường tư đều tốt hay không?
Dạ, dạ không hẳn là như vậy. Trường tư thì cũng giống như là bất cứ một cái có thể nói là dạ, một cái business, một cái cơ quan thương mại vậy thôi. Có trường tốt và trường không tốt, Tuy nhiên, có nhiều mình phải nhìn vô các trường tư họ có accreditation hay không.
Yeah.
Accreditation.
Họ có được công nhận.
Họ có theo những cái tiêu chuẩn của bộ giáo, của tiểu bang hoặc là của bộ giáo dục hay không. Có nhiều trường tư rất là tốt, tốt hơn các trường công, cho nên phụ huynh mới bỏ ra bao nhiêu tiền đóng học phí. Những phụ huynh ở Mỹ, bên Mỹ này, họ bỏ thêm tiền ra thay vì đi trường công không miễn phí, mà họ bỏ tiền ra họ cho con đi trường tư là vì nó rất là tốt. Nó có cái gì đó
cũng
tốt.
Có lý do.
Nhưng mà không hẳn là trường công, trường tư nào cũng là tốt. Cho nên mình cũng phải tìm hiểu có cái accreditation, rồi cái reputation của cái trường tư đó ra như thế nào,
danh tiếng của họ. Nhưng mà trên cái website của họ thì có ghi rõ ràng, khi mình vào website mình tìm hiểu từng trường đó, có ghi rõ ràng là trường tôi được công nhận có accreditation hay không?
Có chứ. Thường thường là có, hoặc là mình có thể trực tiếp liên lạc với họ và tìm hiểu và phỏng vấn họ, coi cái trường của họ là như thế nào, họ có những chương trình gì, cái program và extracurricular của những cái chương trình thêm đó, coi như là thì họ có những chương trình gì có đáng cái đồng tiền của mình hay không. Phụ huynh bên này khi mà họ chọn cái trường tư cho con họ đi học, họ cũng phải làm như vậy. Không, thêm nữa là họ nên đi đến tận cái trường đó để tìm hiểu và biết cái công viên môi của trường nó như thế nào.
Ở Việt Nam thì không có cái cơ hội đi tới tìm hiểu cái môi trường học tập của trường, nhưng mà chắc chắn là ngoài cái website của trường thì cũng còn cái website của học khu. Trong đó họ list ra danh sách những trường tốt, trường điểm như thế nào.
Với lại họ mình có thể nhìn vô cái căn cứ của cái coi như là cái
đánh giá
của cái trường đó, và các em sau khi các em ra trường của cái trường tư đó hoặc là trường công đó, có bao nhiêu em thành công trong vấn đề sau trung học, về đi đại học nào. Nếu mà nhiều em đi học đại học Harvard hoặc là đại học MIT là mình biết là cái trường đó là coi như là cung cấp có nhiều em rất là giỏi.
Thưa giáo sư, mình có một cái bảng riêng xếp hạng tất cả các trường tư ở Mỹ không ạ?
Có, thì US News thì hàng năm nó rank những cái trường như vậy. Thì các bạn là Google US News Report thì nó có hết.
US đó, News Report.
Đó là những cái trường đại học. Còn trường mà trung học thì tôi không biết.
Mình rất là ở đây là trong vùng này mình có trường Thomas Jefferson High School, chắc có lẽ nhiều người ở đây biết. Nó là nổi tiếng, có thể nói là cái trường high school công lập mà nổi tiếng nhất nước Mỹ và giỏi nhất nước Mỹ, có rất là nhiều em, cho nên phụ huynh bên này cũng muốn cho con mình học trường đó, huống chi những phụ huynh nước ngoài mà nếu mà muốn tìm hiểu thì đó, họ cũng có những cái tương tự như là US News Report, những cái report để cho hệ xếp hạng các trường, các khu học chánh, rồi sau đó xếp hạng các trường high school.
Nhưng mà ở đây đó, trường càng uy tín, càng nổi tiếng, càng giỏi thì cái học phí nó càng cao không cô?
Hay không, là... không hẳn là như vậy. Tại vì hoàn toàn là theo cái tax base, là cái thuế của cái khu vực chánh đó và tiểu bang đó.
Chứ không phải là trường càng giỏi càng hay thì không, học phí càng mắc. Không như Việt Nam. Lúc này đây Trà My xin tạm dừng một chút xíu để trả lời ngay câu hỏi của các bạn. Lúc này mình cũng gần hết chương trình, gần hết giờ. Thủ tục du học cấp 3 cần gì thưa cô Yến?
Thì dĩ nhiên là trước hết là mình phải có cái F1 visa hoặc là J1 visa. Thì cái đó thì mình không có rành lắm. Là
thì tôi có thể nói được, tại vì mình nói về F1 rất là nhiều, cần vấn đề tài chính, cần vấn đề ăn văn, và đi phỏng vấn thì được thành công.
Thế còn ở cấp 2, cấp 3 mà đi du học tự túc ở bên đây thì có cần TOEFL, có cần điểm IELTS?
Cũng cần TOEFL và IELTS. Tối thiểu là 6.5 hay là 80.
Cái Anh ngữ rất là quan trọng, cho nên phụ huynh muốn cho con em đi du học thì nên chuẩn bị ở Việt Nam trước. Nếu mà có những cái chương trình học để cho các em chuẩn bị cho nó vững cái Anh ngữ đó, càng vững thì càng tốt. Khi mà qua bên này thì nó
đỡ dễ ngàn. Cái bảng điểm học tập ở Việt Nam qua đây có được công nhận không hay là hoàn toàn bị ngó lơ?
Không, cũng tùy chị. Là như thế này, nó có cái review board để
có bằng đánh giá.
Đánh giá tương đương với lại nhưng mà nhiều trường họ không công nhận. Có nhiều trường họ công nhận, nhiều trường họ không công nhận. Nếu không công nhận thì mình phải học lại những cái môn.
Và họ bắt cái thi là SSAT.
SSAT đó là bài thi.
Là cái bài thi trước cái SAT cho những học sinh mà còn đang học lớp 8, lớp 9 hay lớp 7.
Nhưng mà để mà vào nhập học một trường, để mà biết được cái mình đang ở lớp 11 ở Việt Nam, qua đây được vô lớp 11 hay không, họ có thi không ạ?
cũng tùy theo trường, có nhiều trường họ có những cái tiêu chuẩn khác nhau. Có trường thì họ đòi hỏi, như anh Cường vừa nói là họ đòi hỏi cái SAT.
Vâng, dạ. Hiện bây giờ thì chương trình cũng đã hết thời gian rồi và vẫn còn rất là nhiều những thắc mắc chưa được giải đáp hết. Trà My xin lỗi quý vị và các bạn phải tạm ngưng ở đây, nhưng mà xin hẹn gặp lại vào tuần tới 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam thứ hai hàng tuần với giáo sư Charles Cường Nguyễn và cô Kim Yến, thì tất cả những cái nhu cầu thắc mắc về cấp 2, cấp 3 du học Mỹ thì cô Kim Yến sẽ trở lại với chương trình. Vâng. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
Xin chào các bạn. Chào cô Trà My.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.